là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, mùng 7 tháng 1 năm 2017, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Tình báo Mỹ kết tội Nga và ông Putin khuynh đảo bầu cử Mỹ không thuyết phục được Tổng thống tân cử Trump. Kẻ nổ súng ở sân bay Florida mắc bệnh tâm thần. Xe bom nổ ở Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ làm 19 người chết và khủng hoảng nhân đạo tại các bệnh viện Anh.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là bài tường trình về những giải pháp cho cuộc khủng hoảng môi trường ở Việt Nam. Kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ. Theo sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Phi trường Fort Lauderdale ở bang Florida miền Nam Hoa Kỳ, nơi xảy ra vụ nổ súng bừa bãi do một tay súng đơn độc thực hiện, giờ đã mở cửa hoạt động trở lại. Công nhân viên đã làm việc thâu đêm để sân bay có thể hoạt động vào sáng hôm nay thứ Bảy 7 tháng 1, nhưng hành khách đã được yêu cầu kiểm tra trước với các hãng hàng không về chuyến bay của mình. Phi trường bận rộn này đã đóng cửa từ sau giấc trưa hôm thứ Sáu, khi người đàn ông nổ súng vào khu nhận hành lý, giết chết 5 người và làm bị thương 8 người trước khi bị bắt giữ. Ông George Pirro, người đứng đầu chi nhánh Miami của Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI, nói rằng cơ quan của ông đang theo đuổi mọi đầu mối để xác định động cơ đứng sau vụ tấn công, kể cả giả thuyết khủng bố. Các giới chức thi hành công lực đang cầm giữ nghi can cho hay là người đàn ông này tên là Esteban Santiago, 26 tuổi, đến từ bang Alaska. Santiago tới phi trường Lauderdale hôm thứ Sáu trên một chuyến bay từ Anchorage, thủ phủ của tỉnh bang Alaska. Tin cho hay là Santiago từng là một thành viên của đội vệ binh quốc gia phục vụ tại Puerto Rico. Hồi năm ngoái, anh ta tự nguyện nhập viện để được thẩm định về sức khỏe tâm thần. Tin cho hay là Santiago có nghe những âm thanh tưởng tượng trong đầu, kể cả những lời thúc giục anh ta hãy gia nhập nhóm khủng bố IS. Santiago từng phục vụ tại chiến trường Iraq trong thời gian 10 tháng, vào năm 2010 và 2011. Sau đó, anh ta gia nhập đội vệ binh quốc gia ở Alaska, tiểu bang rộng lớn nhất và xa xôi nhất của nước Mỹ. Santiago được tin là đã phục vụ lực lượng này từ năm 2014 đến tháng 8 năm ngoái, khi bị buộc phải giải ngũ vì không hoàn thành trách vụ một cách tốt đẹp. Các giới chức thi hành công lực còn cho hay là Santiago sau đó đã làm việc cho một công ty an ninh ở Anchorage trong một thời gian. Nói chuyện với kênh tin tức của đài ABC hôm qua, Tổng thống Obama nói ông lấy làm đau lòng về vụ đổ súng này. Ông nói thêm rằng những thảm họa như thế này xảy ra quá thường xuyên trong nhiệm kỳ Tổng thống của tôi. Các nạn nhân và những người chứng kiến có lẽ đã phải trải qua nỗi đau, niềm thương tiếc và cú sốc vô cùng to lớn. Nói với các nhà báo vài giờ sau vụ nổ súng, Thống đốc bang Florida, ông Rick Scott, chia buồn với các gia đình nạn nhân bị thương hoặc thiệt mạng. Ông cho biết là đã liên lạc với Tổng thống tân cử Donald Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence về vụ nổ và được họ trấn an rằng họ sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết. Ông Rick Scott cho hay là ông không liên lạc với Tổng thống Obama bởi vì ông có quan hệ cá nhân với hai ông Trump và ông Pence. Một tổ chức theo dõi tình hình Syria cho hay là một chiếc xe gài bom đã phát nổ tại một thị trấn của Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, giết chết ít nhất 19 người. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh Quốc, nói vụ nổ xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy, 7 tháng Giêng, tại một khu chợ đông đúc tại thị trấn Azaz, nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy. Các giới chức cho biết là con số tử vong có phần chắc sẽ còn tăng cao. Hiện không có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công xảy ra vào lúc một cuộc ngưng bắn đang được tuân thủ trên hầu hết lãnh thổ Syria. thị trấn Azaz nằm trong phạm vi của tỉnh Aleppo. Các đại sứ Mỹ phải rời nhiệm trước ngày tuyên thệ của ông Trump. Toán chuyển tiếp quyền lực của Tổng thống tân cử Donald Trump đã ra thời hạn cho các đại sứ do Tổng thống Obama bổ nhiệm phải rời nhiệm sở trước ngày ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm 2017. Hãng tin Reuters dẫn lời đại sứ Hoa Kỳ tại New Zealand, ông Mark Gilbert, ngày hôm qua cho hay là thời hạn quy định chung, không đặt cách biệt lệ, được truyền tải từ hôm 23 tháng 12 vừa qua. Các chính quyền trước đây thuộc cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa cho phép một số trường hợp gia hạn vài tuần đến vài tháng, đặc biệt đối với các vị đại sứ các con đang đi học ở nước sở tại. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết là tất cả các đại sứ phải mãn nhiệm khi chính quyền mới lên thay thế là một tiến trình thông thường. Ông Kirby cho biết thêm là tất cả các đại sứ được bổ nhiệm dưới thời Tổng thống Obama đã được chỉ thị nộp đơn từ chức thời hạn chót là ngày 7 tháng 12, nhưng các đơn này có hiệu lực từ ngày 20 tháng Giêng tới nay. Tuy nhiên, truyền thông trong nước hôm nay nói rằng đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius sẽ là một trường hợp ngoại lệ và ông sẽ được lưu nhiệm cho tới hết nhiệm kỳ. Malaysia ngày 6 tháng Giêng loan báo công tác tìm kiếm máy bay MH370 mất tích sẽ chấm dứt trong 2 tuần tới, sau khi phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng tới 120.000 cây số vuông. Hồi tháng trước, các nhà điều tra đề nghị mở rộng cuộc tìm kiếm ra 25.000 cây số vuông tính từ khu vực xa hơn phía bắc Ấn Độ Dương, sau khi thừa nhận rằng có thể đã tìm sai chỗ. Bộ trưởng Vận tải Malaysia, ông Leo Tiong Lai, cho biết công tác tìm kiếm trong phạm vi 120.000 cây số vuông sẽ được hoàn tất, nhưng rồi sẽ không tìm được manh mối nào đáng tin, ngụ ý là để triển hạn công tác. Ông Liao cho biết là báo cáo mới nhất từ Cục An toàn Vận tải của Australia sẽ được hoàn tất trong 1 hay 2 tuần nữa và sẽ được công khai trên mạng. Sau đó, quyết định sẽ được đưa ra dựa trên bản báo cáo này. Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích từ tháng 3 năm 2014 với 239 hành khách và phi hành đoàn, đa số là công dân Trung Quốc trên đường trở về Bắc Kinh từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Gia đình các nạn nhân kêu gọi tiếp tục cuộc tìm kiếm và mở rộng ra các khu vực khác. Ba nước tham gia công tác tìm kiếm là Malaysia, Australia và Trung Quốc sẽ họp trước ngày 28 tháng Giêng sắp tới để quyết định bước kế tiếp. Hồi tháng trước, Australia bác đề nghị mở rộng cuộc tìm kiếm, viện dẫn thiếu chứng cứ khả tín. Cho tới nay, có tổng cộng 33 mảnh vỡ nghi là của chiếc MH370 đã được tìm thấy, kể cả cánh và đuôi máy bay. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Trong bài diễn văn thứ bảy hàng tuần kỳ này, Tổng thống Obama đề cập tới bài diễn văn từ biệt quốc dân sắp đến của ông. Ông nhắc lại truyền thống về bài diễn văn từ biệt đã khởi sự từ năm 1796, giữa lúc Tổng thống George Washington đặt ra tiền lệ đầu tiên bằng cách soạn thảo một bài diễn văn gửi tới quốc dân. Trong 220 năm sau đó, nhiều vị Tổng thống Mỹ đã theo gương ông George Washington để duy trì truyền thống này. Và tuần tới, Tổng thống Obama sẽ trở về quê nhà ở Chicago để đọc bài diễn văn từ biệt của ông. Đây sẽ là lần đầu tiên một vị Tổng thống Mỹ trở về quê nhà của mình để đọc bài diễn văn quan trọng này. Tổng thống Obama cho biết là có một niềm tin tưởng đi theo ông trong suốt sự nghiệp chính trị, là nếu người dân thường tham gia và ngồi xuống làm việc cùng với nhau thì mọi sự sẽ được cải thiện và thay đổi tốt đẹp. Niềm tin ấy theo ông nằm ở tâm điểm của kinh nghiệm tự cai trị của người Mỹ, và chính niềm tin này đã giúp cho các thế hệ mới có một lẽ sống để phục vụ. Trong bài diễn văn của ông, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ cảm tạ những người ủng hộ và vinh danh những phương cách mà người dân Mỹ đã làm thay đổi và cải thiện đất nước này trong nhiệm kỳ 8 năm của ông. Tổng thống Obama còn đưa ra viễn kiến của ông về hướng đi tương lai của đất nước. Ông sẽ đọc bài diễn văn từ biệt vào lúc 9 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ vào ngày thứ Ba, 10 tháng Giêng, và tại Chicago, bang Illinois. toàn bài diễn văn hàng tuần hôm nay có trên trang mạng của Tòa Bạch Ốc. Trong một tin đáng chú ý khác, một tổ chức theo dõi tình hình Syria cho hay, một chiếc xe gài bom đã phát nổ tại một thị trấn của Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, giết chết ít nhất 19 người. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói vụ nổ xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy tại một khu chợ búa đông đúc ở thị trấn Azaz do phe nổi dậy kiểm soát. Các giới chức cho biết là số tử vong có nhiều phần chắc sẽ tăng cao. Tổng thống tân cử Donald Trump chỉ trích truyền thông ngày 6 tháng Giêng loan tin một người thọ thuế ở Mỹ sẽ trả tiền cho bức tường xây ở biên giới với Mexico do ông Trump đề xướng. Trong dòng tin đăng trên Twitter, ông Trump nói báo chí đã không nói rõ là ngân quỹ dùng để khởi sự dự án này sẽ được Mexico hoàn trả. Đài CNN và các hãng tin khác hôm qua đưa tin là toán chuyển tiếp quyền lực của ông Trump đã ra tín hiệu cho thấy các nhà lập pháp bên Đảng Cộng Hòa rằng ông Trump muốn bức tường biên giới được tài trợ thông qua tiến trình phân bổ ngân sách sớm nhất vào tháng 4 này. Ông Trump viết trên trang Twitter rằng ngân khoản ban đầu do Mỹ chi ra nhằm khởi sự thi công nhanh hơn và chung cuộc thì Mexico sẽ phải trả tiền Mỹ. Phụ tá hàng đầu của ông Trump, bà Kellyanne Conway cho hay là Tổng thống tân cử sẽ không rút lại lời cam kết lúc tranh cử là sẽ buộc Mexico chi trả cho bức tường thành này. Ước tính chi phí sơ khởi để mở rộng tường biên giới là trên 11 tỷ đô la.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, năm 2016 đã chứng kiến một loạt cuộc khủng hoảng môi trường ở Việt Nam, mà tiêu biểu nhất là vụ cá chết hàng loạt trên các vùng biển miền Trung. Tình trạng này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về mức độ ô nhiễm cao đến mức báo động ở Việt Nam. Bộ trưởng Trần Hồng Hà phải cảnh báo rằng môi trường Việt Nam đã đến ngưỡng không thể chịu thêm được nữa. Nhưng liệu vấn nạn này sẽ được giải quyết như thế nào khi lợi ích kinh tế được đặt trên vấn đề bảo vệ môi trường? Luật môi trường của Việt Nam ra đời cách đây hơn một thập kỷ và theo đánh giá của một chuyên gia về môi trường, bộ luật này được chỉnh sửa và qua hai lần cải tiến đã làm cho hệ thống pháp luật của Việt Nam về môi trường trở nên khá đầy đủ về mặt quy định và chi tiết. Nhưng tại sao tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam lại vẫn xảy ra và những vụ việc nghiêm trọng nhất lại xảy ra trong những năm gần đây? Giáo sư của khoa môi trường và đô thị của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đinh Đức Trường giải thích về điều này với VOA Việt ngữ.
Cái khó Việt Nam mình lại nằm ở trong cái quá trình giám sát thực thi và cái quá trình xử lý vi phạm, tức là bao gồm cả giám sát người ta có thực thi đúng hay không. Và cái thứ hai là khi mà phát hiện ra rồi thì cái cơ chế, cái chế tài xử phạt nó như thế nào. Thì hiện nay ở Việt Nam mình cái đấy tôi nghĩ là nó cũng chưa hoàn thiện, đặc biệt là cái giám sát.
Và theo nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, luật của Việt Nam được ban hành rất nhiều trong những năm gần đây, nhưng việc thực thi luật thì lại không có hiệu quả.
Việt Nam đã có gấp 5 lần luật so với cách đây 20 năm rồi. Quá nhiều luật. Và bây giờ, thực sự ra một thủ tướng hay chủ tịch nước hay là những bộ trưởng, họ không thể nhớ nổi luật như thế nào. Trong cái bối cảnh mà có tới hơn phần nửa cái văn bản pháp quy từ chính phủ truyền xuống là các địa phương không thi hành. Và hơn một nửa số văn bản từ cấp Ủy ban Nhân dân tỉnh thành truyền xuống các quận huyện thì cũng không được thi hành.
Đó là nguyên nhân, theo nhà báo Dũng, vì sao luật môi trường được đưa ra mà vẫn đều xảy ra các vụ như Vedan, Sonadeji và gần đây nhất là Formosa. Trong 3 năm từ 2008 tới 2011, Sonadeji Long Thành đã xả chất thải chưa qua xử lý vào hệ thống sông ngòi Đồng Nai, gây thiệt hại cho người dân địa phương. Trước đó vào năm 2009, nhà máy sản xuất bột ngọt Vedan Việt Nam của Đài Loan cũng đã gây ra ô nhiễm nguồn nước khi xả chất thải độc chưa qua xử lý ra sông Thị Vải chảy qua thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. Vụ ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung do một công ty khác của Đài Loan, Formosa, gây ra trong năm nay được coi là đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng môi trường ở Việt Nam. Theo sau đó là những vụ cá chết hàng loạt trên các sông hồ ở những thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh. Trong năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí, nhất là ở Hà Nội, cũng đã lên đến mức báo động. Ô nhiễm không khí ở Việt Nam, theo nhiều khảo sát của các tổ chức quốc tế gồm cả Mỹ và Thụy Điển, luôn đứng ở trong nhóm tồi tệ nhất thế giới. Ô nhiễm môi trường hàng năm ở Việt Nam đang gây ra thiệt hại tương đương với 5% GDP, theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, theo cảnh báo của tiến sĩ Đinh Đức Trường, nếu ô nhiễm môi trường theo đà tăng tiến như hiện nay mà không có biện pháp hữu hiệu nào được thực hiện, thì Việt Nam có thể sẽ vượt qua Trung Quốc về mức độ ô nhiễm. Vậy hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường được coi là đầy đủ của Việt Nam đang có những lỗ hổng để cho sự vi phạm môi trường diễn ra không? Theo một nghiên cứu mới nhất của tiến sĩ Đinh Đức Trường có tên Việt Nam thiên đường ô nhiễm cho các doanh nghiệp nước ngoài, thì 80% các khu công nghiệp ở Việt Nam đang vi phạm luật môi trường, và trong số những khu công nghiệp vi phạm này, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chiếm đến 60%.
Mình cũng hiện tại cũng đang bị một cái vấn đề là các cái khu công nghiệp thì một số các cái khu này có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đúng không? Như là Formosa này rồi ở Vedan cách đây mấy năm đấy, thì cũng là những cái vụ điểm thôi, nhưng mà cái đấy nó cũng thể hiện rằng là mình vẫn còn những cái khe hở, lỗ hổng nhất định ở trong cái quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng như là xử lý các cái bài toán môi trường, các cái vấn đề ô nhiễm môi trường này vẫn còn có những cái khe hở của pháp luật.
Ngoài những khe hở về pháp luật và các chính sách đầu tư và phát triển, thì theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam đang hấp dẫn những công nghệ lạc hậu vào đây. Giáo sư của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói nhiều những doanh nghiệp FDI đang mang công nghệ lạc hậu và bị cấm ở các nước phát triển vào Việt Nam nhằm kéo dài tuổi thọ của máy móc và hưởng lợi từ chi phí môi trường thấp. Với việc quá chú trọng vào sự phát triển kinh tế, chính phủ Việt Nam đã đưa ra những tiêu chuẩn thấp về môi trường, và theo vị giáo sư này, thỏi nam châm thu hút FDI vào Việt Nam là ngành dệt may, thép, giấy đều là những ngành có tiềm năng gây ô nhiễm cao với hàng loạt các dự án vốn đầu tư lớn từ Trung Quốc và Đài Loan. Ngoài phát triển công nghiệp, vấn đề đô thị hóa nhanh chóng cũng là nguyên nhân cho vấn nạn ô nhiễm môi trường ở Việt Nam, theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng Nguyễn Ngọc Lý.
Trong cái sự phát triển nhanh về công nghiệp và về đô thị hóa hiện nay thì nó đã đẩy đi quá nhanh vào việc bảo vệ môi trường là đang rất là bị hạn chế, không theo kịp với cái sự phát triển đó. Và nó cũng như là các nước, nó sẽ phải đi theo một cái lộ trình khá là phức tạp.
Mức độ ô nhiễm môi trường đáng báo động ở Việt Nam cũng đang làm cho những doanh nghiệp nước ngoài lo ngại, và có nhà đầu tư đã rút vốn ra khỏi Việt Nam chỉ vì lý do này. Chủ tịch điều hành của Dragon Capital Dominic Scriven gần đây tiết lộ tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam rằng nhà đầu tư lớn nhất của quỹ này quyết định rút ra khỏi thị trường Việt Nam vì lý do thiếu vắng những chính sách và hành động thuyết phục trong việc bảo vệ môi trường của chính phủ. Với tất cả những lý do này, theo tiến sĩ Đinh Đức Trường, trong tương lai tiêu chuẩn của Việt Nam sẽ phải thay đổi theo hướng thắt chặt hơn và gia tăng hơn để thỏa mãn nhu cầu trong nước và khả năng hội nhập kinh tế quốc tế. Nhưng vị tiến sĩ này nói quá trình đó sẽ không đơn giản.
Sẽ phải có cái sự tham gia của nhà nước, và tham gia nhà nước ở đây kể cả cái việc là cung cấp vốn rồi hỗ trợ các cái cơ chế chính sách cho các cái doanh nghiệp để họ đổi mới các cái công nghệ thân thiện với môi trường. Mặt khác thì nhà nước cũng phải cập nhật các cái thông tin về các cái tiêu chuẩn môi trường của trên thế giới, và các đặc biệt là các cái tổ chức thương mại thế giới và các cái khách hàng trên thế giới. Tôi nghĩ rằng là bảo vệ môi trường nó là cái gọi là không thể đẩy lùi được nữa, tức là bắt buộc phải làm thôi.
Thực hiện theo một lộ trình với sự tham gia từ cả phía doanh nghiệp và chính phủ, để việc giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường hiện nay ở Việt Nam, theo đề xuất của tiến sĩ Trường, sẽ hữu hiệu nhưng rất là khó. Theo con số mà tiến sĩ Trường cho VOA Việt ngữ biết, Việt Nam sẽ thực hiện tăng trưởng xanh từ năm 2016 đến 2030 và cần phải đầu tư 30 tỷ đô la cho đổi mới công nghệ, và trong đó nhà nước chỉ có thể chi 30% và phần còn lại là do các khu vực tư nhân và sự hợp tác công tư.
Như vậy là các cái khu doanh nghiệp người ta phải huy động nguồn vốn chắc là phải đến tầm độ 18 đến 20 tỷ đô cho cái bảo vệ môi trường, và đấy là một cái nguồn cái điều cực kỳ khó đối với cả doanh nghiệp Việt Nam hiện trong cái bối cảnh hiện tại.
Bộ trưởng Trần Hồng Hà trong một buổi họp Quốc hội tại Hà Nội đầu tháng 11 vừa qua đã cho rằng để giải quyết căn cơ vấn đề môi trường thì chính là tái cơ cấu nền kinh tế, thay đổi từ một nền kinh tế thâm dụng vào nguồn vốn tài nguyên tự nhiên, xâm dụng vào chi phí môi trường, sang một nền kinh tế xanh và sạch.
Sau một loạt sự cố môi trường thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là môi trường của chúng ta đã đến ngưỡng không thể chịu thêm được nữa. Trước đây, môi trường thường là đi sau so với hoạt động phát triển trước làm tại sau. Thì hiện nay vấn đề môi trường là cần phải đi trước và đi ngay vào trong cái quá trình đó. Trước đây thì chúng ta bảo vệ môi trường trong phát triển, nhưng bây giờ thì môi trường phải nằm ngay trong từng cái dự án đầu tư, trong chiến lược và quy hoạch.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội nghị Thượng đỉnh Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh đầu tháng 11 vừa qua cũng đã khẳng định Việt Nam sẽ không phát triển kinh tế bằng cái giá của môi trường. Còn Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng nói trong một buổi đối thoại gần đây với các luật sư và ngư dân Hà Tĩnh rằng giải quyết vụ môi trường biển miền Trung là sinh mệnh chính trị của ông. và chúng ta sẽ phải chờ xem các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ đi từ lời nói đến hành động như thế nào. Có khoảng 20.000 người bán hàng trên đường phố tại thành phố New York và 90% những người này là di dân. Các hoạt động mua bán giấy phép trên thị trường chợ đen là chuyện bình thường vì giấy phép quá ít không đủ để thỏa mãn nhu cầu. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này với Hà Vũ, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Bernard Schulzman và Olin Akisoglu về tình trạng người bán hàng trên đường phố New York và về một sáng kiến độc đáo biến xe taxi thành một khách sạn cũng tại thành phố có tên là Quả Táo Lớn này.
Ông Mohammed Bagash và vợ là bà Huda bán thức ăn tại Lower Manhattan, New York. Cặp vợ chồng người Mỹ gốc Ai Cập này bán thức ăn cho khách hàng tại khu vực thị trường chứng khoán New York đã 17 năm nay qua khung cửa của một xe tải màu bạc họ thuê. Phía trên xe là bảng quảng cáo bằng đèn các loại thức ăn như gyro, một loại bánh mì dẹp kẹp thịt của người Hy Lạp, bánh sandwich cá, gà, bò, thịt và rau cải, xào sâu, nướng, v.v. Thức ăn của họ bình dân và rất được ưa chuộng. Trong nhiều năm, hai vợ chồng có được một số khách hàng trung thành và kiếm đủ tiền để nuôi sống gia đình. Là một trong số 20.000 người bán hàng trên đường phố tại thành phố New York, ông Mohammed Bagash may mắn có được giấy phép bán hàng. Nhưng ông cũng cần một giấy phép bán thức ăn lưu động, viết tắt là MFVP, để có thể bán hàng bằng xe lưu động. Và giấy phép này ông chỉ có thể thuê được trên thị trường chợ đen. Ngoài tiền thuê, ông Bagash còn phải trả một số phần trăm số tiền bán được cho người chủ giấy phép. Có 5.100 người có giấy phép bán hàng trên đường phố tại New York và khoảng từ 70% đến 80% là những người điều hành các xe tải bán thức ăn. Cứ mỗi 2 năm một lần, những người này phải đóng $200 để xin gia hạn giấy phép bán hàng và cho thuê lại với giá thật cao. Một số người bán hàng phải trả hơn $20,000 để có một giấy phép bán thức ăn lưu động MFVP. Ông Mohammed Bagash nói,
có quá nhiều người nộp đơn xin giấy phép, nhưng không đủ giấy phép cho ngần ấy người nộp đơn. Có 10.000 người có đăng ký, nhưng không có 10.000 giấy phép. Chỉ có khoảng từ 4.000 đến 5.000 giấy phép.
Kể từ năm 1981 cho đến nay, con số giấy phép được cấp không thay đổi, nhưng số di dân cư ngụ tại New York đã thay đổi, và nhiều người đánh liều để chịu phạt tiền hay trả hàng ngàn đô la trên thị trường chợ đen để thuê và bán giấy phép. Nhiều người bán hàng trên đường phố không có giấy phép MFVP. Tuy nhiên, chỉ có một giấy phép không thôi không tránh khỏi bị cảnh sát phạt. Một số giấy phạt lên đến $1,000. Nhà chức trách thành phố New York đã nghe nói đến việc này. Ông Sean Basinski là người đứng đầu dự án những người bán hàng trên đường phố. Việc của ông là tranh đấu cho những người này. Ông đang hoạt động trong một chiến dịch kéo dài 2 năm để thuyết phục hội đồng thành phố New York cấp giấy phép cho cộng đồng những người bán hàng trên đường phố. Ông Basinski nói,
there's about a 15-year waiting list to get one properly from the city.
Có một danh sách chờ 15 năm để được thành phố cấp giấy phép. Hậu quả là tạo ra một thị trường chợ đen và người bán hàng phải trả từ 20.000 đến $25,000 để có giấy phép 2 năm, trong khi thành phố chỉ thu $200 để cấp giấy phép này.
Ông Basinski cáo buộc một số giới chức thành phố và cộng đồng các doanh nhân muốn hạn chế giấy phép bán hàng trên đường phố là tước đoạt quyền lợi của di dân và công nhân da màu. Khoảng 90% những người bán hàng trên đường phố là di dân. Những hàng quán cố định trong các tòa nhà dọc theo các đường phố không có cảm tình với những người bán hàng trên đường phố. Họ cảm thấy bị mất lợi tức vì những hàng hóa rẻ tiền, giả mạo và thức ăn họ xem như chất lượng thua số các thức ăn trong những nhà hàng, khách sạn. 72 khu vực tăng tiến kinh doanh của thành phố, viết tắt là BID, xem việc bảo vệ những cơ sở kinh doanh nằm trong các tòa nhà là ưu tiên của họ. Thứ nữa là họ thiết lập các quy luật đối với những người bán hàng trên đường phố, trong đó có giờ giấc và địa điểm bán hàng. Ông Dan Pisak là người đứng đầu của hội các cửa hàng tại đường 34,
các cửa hàng chính đều nằm trong BID này. Ông Pisak cực lực phủ nhận là có việc kỳ thị chủng tộc trong những quyết định của BID. Tuy nhiên, ông nói như người bán hàng trên đường phố thường xuyên vi phạm các thể lệ, trong đó có giờ giấc bán hàng và buôn bán tại những khu vực bị cấm. Ông Pisak đang trong đợi thành phố ban hành một hệ thống mới đối với những người bán hàng trên đường phố, và ông không đổ lỗi cho họ về tình trạng hiện hành.
Những người có các xe bán hàng đang hoạt động không phải là những người có giấy phép. Họ là những người thuê giấy phép. Những người thực sự có giấy phép, không ai biết họ sống ở đâu. Tôi cũng không biết.
Ông Bagas cũng như hầu hết những người bán hàng trên đường phố tin là người nào đã có giấy đăng ký nên được đứng tên trong giấy phép được cấp. Những người bán hàng trên đường phố biểu tình tại tòa thị chính để phản đối hệ thống cấp phép. Đối với nhiều người, bán hàng trên đường phố là cách duy nhất để kiếm sống. Ông Bernard Thompson, một người bán hàng trên đường phố, nói mọi người cần phương tiện để sinh sống. Họ có gia đình, con cái. Họ phải ăn uống. Nếu chúng ta hỏi bất cứ người biểu tình nào, thì câu trả lời sẽ là hiện đang có thái độ kỳ thị di dân đối với những người bán hàng trên đường phố. Tuy nhiên, một nghị viên hội đồng thành phố có nhận xét là người New York toàn là di dân cả. Nghị viên hội đồng thành phố New York Idanis Rodriguez nói người dân New York không nên chỉ trích di dân là những người muốn làm việc, muốn kiếm sống và chăm sóc cho gia đình.
Không có một người New York nào không phải là di dân. Nhiều người có tổ tiên là người Do Thái, người Ái Nhĩ Lan, người Ý, người Bắc Mỹ, những người từ Nam Mỹ đến, những nhóm di dân mới đến từ châu Mỹ Latin, từ cựu Liên bang Xô Viết hay từ châu Phi. Chúng ta tất cả đều là di dân đến cư ngụ tại thành phố này.
Với tất cả di dân ở đây thì không thiếu người đang kiếm việc làm. Và việc làm đầu tiên của họ thường là học cách bán thức ăn hay hàng hóa trên đường phố New York. Liệu thành phố New York có thay đổi các quy định này hay không? Một số ít nghị viên hội đồng thành phố ủng hộ việc thay đổi. Thị trưởng Bill de Blasio đã bày tỏ sự quan tâm của ông đối với những công nhân có lợi tức thấp. Ông có thể là nhân vật chính trong việc ban hành các quy định mới về những người bán hàng trên đường phố. Thành phố New York hiện có 50.000 chiếc xe taxi, và các tài xế taxi cũng thuộc nhiều thành phần sắc tộc khác nhau, giống như cư dân của thành phố. Nếu đứng trên các cao ốc hay khách sạn, nhìn xuống quảng trường thời đại, khách du lịch có thể thấy xe taxi màu vàng nhiều hơn xe nhà hay các loại xe khác. Tuy nhiên, không phải tất cả các xe taxi tại New York đều chở khách. Một tài xế taxi có sáng kiến biến xe taxi thành một phòng ngủ. Ông Mike Ekins là một khách hàng của phòng ngủ taxi. Ông nói,
đây là nơi tốt nhất để nghỉ hè tại nhà.
Ông Mike Ekins là một khách hàng hài lòng khi ngủ qua đêm tại thành phố New York trong một chiếc xe taxi. Mỗi ngày chiếc xe van này, một khách sạn taxi màu vàng, được trang bị giường ngủ với chăn nệm mới, sạch sẽ và hoa tươi. Chủ nhân của khách sạn tí hon một phòng này là ông Jonathan Pauley, một diễn viên hài độc thoại trước đây. Ông Pauley nói,
nhiều người từ châu Âu, châu Á đến, tôi thích gặp gỡ mọi người. Hiện nay, khách của tôi là một người Phần Lan.
Ông Pauley bắt đầu quảng cáo khách sạn taxi cho thuê cách đây 6 tháng trên trang mạng Airbnb. Ông có một vài khách sạn taxi cho thuê, và hiện tất cả đều có người thuê. Ông Pauley cho biết,
khách sạn taxi của tôi giống như những khách sạn 4,5 sao cho đến 5 sao.
Hiện nay, công việc làm ăn của ông coi như hồi vốn, nhưng với giá 22 đô la một đêm, sáng kiến khách sạn taxi của ông rẻ hơn 10 lần so với bất kỳ phòng ngủ nào khác tại thành phố New York. Chuyên mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Trần Quốc Hưng ở Louisiana, Mỹ hỏi như sau.
Tôi tên là Trần Quốc Hưng ở Louisiana. Thưa bác sĩ, khoảng một năm về trước thôi thì cũng vẫn tập tạ, những cái tạ nhỏ nhỏ cỡ khoảng chừng 10 thao á, thì nó không có mỏi. Nhưng mà thời gian xong mà tự nhiên cứ tập, ví dụ mình tập khoảng 4-50 cái mà mỗi bên á, thì tự nhiên cái tay mình nó mỏi giống như là cái cơ mình nó mỏi, đâm ra mình không có tập nữa. 3-4 tháng nay thôi thì cái tay của mình tự nhiên nằm ngủ á, tự nhiên mấy ngón tay gì nó cơ nó co lại hết. Thì mỗi buổi sáng là trước khi dậy là phải lấy tay này, lấy hai ngón tay kia, xong rồi xoa mát xa nó đi để cho cái cơ nó nóng ra, rồi xong mình giãn lại từ từ. Chứ mình giật ra một lúc một cái thì nó đã không được, nó rất cứng mà nó đau. Đâm ra mình phải xoa nhẹ nhẹ mát xa từng ngón từng hạ, mỗi bên có khoảng 3 ngón hoặc có ngày 2 ngón cứ co lại. Mình phải mát xa từ ngón này như kia. Mấy bé nó nói là bây giờ phải lấy cái bao tay á, thì mình bao tay lại đi, nằm ngủ. Mới đây có khoảng chừng nửa tháng thì nằm ngủ nó không có bị co lại nữa. Nhưng mà cái ngày nào mình quên mà không bao tay á, hoặc là bao một tay thì tay bên kia là nó bị co. Thì chính là bác sĩ là giải thích cho tôi để tôi biết việc tôi cần phải làm như thế nào.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về chứng khớp ngón tay co rút và cứng buổi sáng. Thì tôi xin trả lời câu hỏi này của ông Trần Quốc Hưng ở Louisiana. Và như mọi khi tôi xin nhắc lại là các nhận xét này chỉ có tính cách thông tin tổng quát mà thôi, và bệnh nhân cần đi khám bác sĩ của mình để được chữa trị theo như cần thiết. Thì nói về cái ngón tay bị cóng, bị cứng lúc ngủ dậy có thể làm trở ngại sinh hoạt thường ngày như là chải răng, rửa mặt, cài nút áo, pha cà phê, vân vân. Thì bàn về chứng khớp xương ngón tay co rút hay là cứng stiffness lúc buổi sáng, chúng ta hay là bác sĩ có thể nghĩ đến nhiều bệnh khác nhau. Một cái bệnh thường gặp ở người cũng không có già lắm mà cũng như ở người già là cái bệnh thấp khớp mạng tính. Tôi xin tạm dịch cái từ là rheumatoid arthritis. Thì thường những cái người này bị cứng khớp nhiều lúc buổi sáng, nhất là họ vừa bị cứng mà vừa bị đau, kèm theo cái triệu chứng là đau. Và những cái triệu chứng này nó giảm từ từ lúc cái người bệnh vận động nhiều hơn trong ngày. Và thường thường những cái khớp xương nhỏ ở bàn tay, bàn chân hay là cổ tay, cổ chân là những cái nơi bị nhiều nhất. Thì nguyên nhân là do một cái hiện tượng gọi là tự miễn nhiễm, từ tiếng Anh gọi là autoimmune disease. Cái cơ thể sinh ra những cái kháng thể chống lại cái tế bào của cái khớp. Thì ở trong cái khớp nó có cái màng, và cái màng đó là gọi là synovial membrane, và nó giúp cho cái khớp nó trơn tru. Thì cơ chế mà tự chống mình của cái cơ thể cái người đó, họ làm cho cái màng này nó bị hư và đồng thời làm hư hại cái khớp đó. Và cái bệnh này thì nó gây ra một phần là do yếu tố di truyền, nhưng mà một phần cũng do yếu tố môi trường. Và cái chuyện mà chúng ta nên để ý nhiều nhất là cái hút thuốc lá. Cái hút thuốc lá sẽ làm cái bệnh này nó nặng thêm. Và không chỉ tác dụng ở trên khớp, cái bệnh này rheumatoid arthritis không có tác dụng trên khớp mà thôi, mà còn là tác dụng toàn thân, kể cả ở trong máu, ví dụ như thiếu máu hay là tim và phổi. Một cái điểm thứ nhì mà bác sĩ cũng như là cần nghĩ đến trong những cái trường hợp này là cái vấn đề viêm xương khớp, thì tôi tạm dịch cái từ là osteoarthritis. Thì đây là một cái hiện tượng thoái hóa của khớp xương. Thoái hóa nghĩa ở đây có nghĩa là đi từ cái tình trạng tốt đến cái tình trạng không có tốt bằng, tệ hơn. Và từ tiếng Anh là degeneration. Nói một cách khác thì sụn đầu, trên mỗi cái đầu xương nó nằm trong khớp, nó có cái sụn nó bọc ở lên trên đó. Thì cái sụn đầu của cái xương đó, nó nằm ở trong cái khớp xương, nó bị mòn đi do thời gian, do dùng nhiều mà không có được thay thế một cách tự tế. Và các màng hoạt mạc lót ở trong cái khớp, phía trong cái joint capsule, trong cái bọc khớp đó, nó có cái màng hoạt mạc đó. Thì cái màng đó cũng bị viêm, bị hao mòn. Và cái nước hoạt mạc nằm ở trong bọc của cái joint, của trong cái khớp đó. Giống như ở trong cái đầu, cái cổ máy xe hơi, chúng ta có cái dầu ở trong, ở trường hợp này thì cái dầu đó nó bị ít đi mà nó bị cũ, nó bị hư rồi. thì và xung quanh nữa thì các cái cơ nó bị teo lại, nó bất dẻo dai. Thì những cái chuyện đó làm cho cái khớp nó không có hoạt động trơn tru như trước nữa. Và cái bệnh này là cái osteoarthritis, nó cũng thường gặp ở các khớp bàn tay, bàn chân, những cái khớp nhỏ. Và nó gặp ở khớp lớn hơn như là khớp háng và cái khớp xương sống. Vì cái lớp cái xương sống là cái con người ta, chúng ta đi bằng hai chân, thành cái sức chịu đựng, cái sức nặng nó đè lên trên khớp xương sống. Và lâu ngày cái xương sống nó dễ bị cái thoái hóa. Và thường kèm theo cái triệu chứng đau. Nếu mà chúng ta lấy ngón tay ta đè lên trên cái khớp xương liên hệ đó thì nó sẽ đau. Lúc chúng pressure. Và lúc cử động thì có thể là cái cảm giác, có cảm tưởng như là nó kêu rột rạc lúc chúng ta cử động những cái khớp đó. Và cơn đau nó cũng vậy, nó cũng xảy ra lúc mới dậy buổi sáng hay là bất động thời gian lâu và giảm bớt sau khi vận động đi lại trong ngày. À, và ở điểm này tôi cũng xin nhắc lại cái từ thoái hóa mà chúng ta dùng ở đây. Nó khác cái từ thoái hóa mà dùng ở trong chính trị ở bên Việt Nam. Là nó chỉ có nghĩa là nó từ cái tình trạng mới tốt, nó đi xuống một cái tình trạng kém hơn. Và chuyện thứ ba mà chúng ta có thể nghĩ tới là thương tích do một cái người nào đó dùng cái bàn tay quá nhiều. Từ tiếng Anh người ta hay dùng là repetitive stress injury. Injury là tổn thương. Repetitive là lặp đi lặp lại. Một cái stress lặp đi lặp lại trên những cái khớp đó. Hoặc là overuse injury. Over là nhiều quá. Use là dùng. Injury là tổn thương. Tổn thương vì dùng nhiều quá. Giống như là những cái người người ta thể dục chuyên nghiệp hay là thể thao chuyên nghiệp, người ta dùng quá mức. Như là người ta đi ski, đi golf, đi tennis, đánh tennis. Hoặc là những cái nhạc sĩ dùng đàn, những cái ngón tay dùng để mà đàn piano, dùng phím, đánh máy tính quá nhiều. Những cái người viết văn hay là chơi game điện tử, hay là một số người có nghề nghiệp phải dùng nhiều ngón tay. Như là nhồi bánh hay là những cái người họ phải ráp máy, họ làm trong những cái nhà máy mà ráp những cái thiết bị điện tử chẳng hạn, thì họ phải làm cái việc đó suốt ngày. Và ngoài ra còn có nhiều lý do khác. Thì nói chung những cái nguyên nhân nào mà nó gây thương tích cho các khớp, các bắp cơ hay là những cái dây thần kinh bàn tay và cẳng tay là vì những cái cơ ở trên cái cẳng tay, là cái phía đoạn ở giữa cái khuỷu tay và cái bàn tay đó, thì nó lại điều khiển cái sợi gân ở trong cái bàn tay, thì nó cũng ảnh hưởng nữa. Và hay là bất cứ những cái bệnh, ví dụ như những cái bệnh như là nhiễm trùng như bệnh Lyme disease hay là này kia, nó ảnh hưởng đến cái mạch máu nuôi dưỡng cái chỗ đó, cái bàn tay thì nó cũng bị ảnh hưởng nữa. Và khi mà người bệnh nhân, chúng ta đã nói là cần phải đi khám bác sĩ, thì bác sĩ sẽ duyệt qua những cái bệnh sử của về những cái hoạt, nhất là những cái hoạt động nghề nghiệp hay là nghiệp dư của cái người đó, những cái hoạt động hàng ngày của cái người đó, cũng như là khám lại xem trong cái tình trạng sức khỏe tổng quát có cái vấn đề gì cần phải coi, để biết cái tổng trạng chung, để biết cái context chung của cái người bệnh, giống như là việc thử máu, hay là người ta đi tìm những cái kháng thể ở trong cái cơ thể, trong máu người đó, hay là người ta những cái kỹ thuật hình ảnh, chụp hình để định bệnh chính xác hơn. Thì ở đây chúng ta chỉ bàn chung chung, chúng ta không có biết tuổi cũng như cái tình trạng sức khỏe của cái người đặt câu hỏi. Và tuy nhiên những cái biện pháp dạng gì sau đây thì có thể có ích. Thứ nhất là nếu mà tay cóng cứng buổi sáng thì chúng ta nhúng tay vào nước ấm, cho nước ấm ở trong cái vào cái sink, ở trong cái lavabo, rửa tay và mình nhúng cái tay vào đó. Trong lúc cái tay mình còn trong nước đó, mình tập co duỗi các ngón tay, hoặc là mình lắc qua lắc lại những cái ngón, hay là mình massage rồi từng ngón đi từ dưới cái chân ngón đi tới cái đầu của cái ngón, suốt cái chiều dài của từng ngón tay để cho máu huyết nó lưu thông. Thứ hai là chúng ta có thể tập cử động bàn tay. Từ tiếng Anh người ta hay nói ví dụ như mình làm walk your fingers, có nghĩa là mình dắt từng ngón tay đi. Mình đặt cái bàn tay lên cái mặt bàn, các ngón sát nhau, xong rồi mình tách cái ngón cái riêng ra. Rồi mình đem những cái ngón kia, ngón trỏ với ngón giữa, rồi ngón đeo nhẫn, từ từ lần lần nó gặp lại cái ngón cái. Và chúng ta lập bàn tay này để tới bàn tay kia, rồi lập đi lập lại nhiều lần. Cái đó là người Mỹ họ gọi là walk your fingers, là mình dắt những cái ngón tay của mình đi bộ, đi chơi. Và có thể chúng ta dùng những cái trái banh cao su mềm, là foam ball, là bằng mousse, bằng foam, hay là có những cái đất sét, nó những cái cục đất sét mà nó làm bằng plastic, nó giống như đất sét, thì cho những cái người người ta muốn tập bằng tay, người ta co bóp hay là người ta nặng ra những cái tượng nhỏ theo ý thích của mình để mà vận dụng những cái ngón bàn tay. Cũng một cái việc đơn giản là chúng ta có thể lấy một cái tờ giấy báo, rồi mình dùng cái ngón tay mình chụp cái tờ báo thật nhanh, xong rồi mình vò nó lại, nó nhồi bóp nó lại thành ra một trái banh trong lòng bàn tay, xong rồi mình thả cái ngón tay ra và mình tập, xong rồi mình tập qua bàn tay kia, thì như vậy mình vận động được những cái ngón ở trên cái bàn tay của mình. Một cái biện pháp có thể có ích là mình ngủ nơi ấm áp, đừng có lạnh quá, vì khi mà cái khí hậu mà nó, nhiệt độ xung quanh nó lạnh quá thì những cái mạch máu mà nó nuôi những cái nơi xa như bàn tay, bàn chân nó có khuynh hướng nó co lại để bảo tồn cái năng lượng ở trong cơ thể của chúng ta. Thì lúc đó dưỡng khí về máu nó ít, nó tới những cái bộ phận đó hơn, nên là dễ làm cứng cái khớp ở đó. Và vì thính giả ở đây nói là nếu mà do người con cháu trong nhà bị mang găng tay, thì khi mình mang găng tay thì cái nhiệt độ cái vùng lúc mình đi ngủ đó, thì nhiệt độ cái vùng tay nó ấm hơn lúc ngủ và có thể làm cho giảm cái hiện tượng viêm, bớt cứng khớp. Và một điểm nữa là trước khi đi ngủ đó, nếu mà chúng ta tập những ngón tay như kể trên hay là massage để cho lưu thông máu ở ngón tay hay là ngâm nước nóng, thì người ta thấy nếu mình làm như vậy trước khi đi ngủ thì lúc mà ngủ dậy thì những cái triệu chứng có thể nó giảm đi. Và một trong những cái biện pháp mà phòng ngừa thì chúng ta tránh những cái cử động mà dùng bàn tay, cổ tay quá nhiều. Nếu mà chúng ta thấy những ngón tay nó đau hay là nó tê hay là nó lâm râm ở trong đó lúc mà đánh tập thể thao, đánh đàn hay là viết bằng computer, bằng cái keyboard, thì chúng ta phải ngưng. Đừng có nghĩ là mình sẽ làm thiệt nhiều, thì giống như người già mình không có thể, giống như những cái người mà họ võ lâm rồi họ cứ chịu đau, họ tập cho tới lúc nào mà họ hết đau thì thôi, thì như vậy chúng ta không có thể áp dụng cho chúng ta những cái người già được. Và nó, những cái máy móc là đây là cho đối với một số người thờ, họ làm rung chuyển cái bàn tay. Ví dụ như có những cái người thờ họ phải dùng cái máy khoan xi măng nó rung rất là nhiều, thì những cái đó nó cũng thể làm hại sức khỏe những cái khớp và những cái gân ở trong bàn tay. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to jump, nghĩa là nhảy, và một có động từ to keep, nghĩa là giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is jump through hoops, jump through hoops.
Jump through hoops, có một từ mới là hoop, nghĩa là cái vòng. Thành ngữ này, nghĩa đen là nhảy qua nhiều vòng, giống như các con thú trong gánh xiếc. Và nghĩa bóng là chịu đựng những cuộc thử thách gay go để hoàn tất một điều gì hay để làm vừa lòng người khác. Anh Paul rất vui khi được phép lái xe, nhưng anh đã phải làm nhiều chuyện trước khi đạt được kết quả này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Cha tôi nói sẽ mua cho tôi một chiếc xe. Điều ông không nói rõ là những điều kiện của ông. Trước hết, tôi phải tìm một việc bán thời gian. Sau đó, tôi phải để dành đủ tiền để giúp trả tiền bảo hiểm. Và sau cùng, ông bắt tôi ký một giao ước với những luật lệ lái xe mà ông viết. Các bạn tôi không ai phải làm những chuyện vất vả như tôi để được mua xe. Condition là điều kiện và insurance là bảo hiểm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Các công ty Mỹ hiện nay đang tìm mọi cách để làm hài lòng giới nhân viên trẻ, để khuyến khích giới này làm việc cho họ. Một phóng viên về kinh doanh giải thích lý do tại sao.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Nhiều công ty sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng các nhân viên trẻ của họ. Đó là vì các nhân viên này rất đáng giá. Họ có kiến thức kỹ thuật, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, liên hệ mật thiết với nhau và cộng tác với nhau. Đó là lý do tại sao các công ty đang làm mọi điều để giữ họ lại, làm việc cho mình. To interconnect là liên hệ và to collaborate là cộng tác. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is keep one's head. Keep one's head.
Keep one's head là giữ bình tĩnh, nhất là trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Người Mỹ cũng nói keep a cool head, có cùng một nghĩa. Một thanh niên đã thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trường hợp khẩn cấp. Anh nói,
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Cha tôi là một người khá mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đang cắt vài cây trong sân nhà. Cái cưa máy bị tuột khỏi tay ông và cắt sâu vào chân ông. Tôi hét lên khi tôi trông thấy máu chảy. Nhưng cha tôi đã giữ bình tĩnh, nhờ đó ông đã thoát chết. Tough là mạnh mẽ, cứng rắn. Chainsaw là cái cưa máy, cưa xích. Và to scream là la hét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Đôi khi chúng ta không tránh được những khó khăn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có khả năng tìm cách đáp ứng hữu hiệu. Một thanh niên nói về kinh nghiệm của anh như sau.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head, and thanks to him, I learned how to feel more in control.
Có một lần tôi phải nói chuyện trước một cử tọa đông đảo tại một hội nghị. Từ ít lâu tôi đã tránh tập đọc bài diễn văn của tôi vì tôi cảm thấy hết sức bối rối. Tuy nhiên một đồng nghiệp đã giúp tôi tập đọc và chỉ cho tôi cách thư giãn. Anh giúp rất giỏi vì anh luôn luôn giữ bình tĩnh và nhờ anh tôi đã học làm thế nào để làm chủ tình hình hơn trước. Audience là cử tọa, người nghe. To overwhelm là áp đảo và to relax là thư giãn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là jump through hoops, nghĩa là làm mọi điều khó khăn để hoàn tất một việc hay để làm vừa lòng người khác. Và hai là keep one's head, nghĩa là giữ bình tĩnh trong trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hợp tác liên tôn giáo giữa các cộng đồng tôn giáo trên toàn thế giới là một đối trọng mạnh mẽ với sự thù ghét, bạo lực và bất công, theo lời đại sứ lưu động của Hoa Kỳ cho tự do tôn giáo quốc tế David Saperstein. Điều này đặc biệt đúng ở những nước bị ảnh hưởng bởi bạo lực giáo phái, thí dụ ở Kenya, khi những tay súng Hồi giáo bị nghi là Al-Shabaab tấn công một xe buýt vào tháng 12 năm 2015, và đòi người Kitô giáo và người Hồi giáo tách riêng ra. Tài xế xe buýt nói rằng người Hồi giáo trên xe từ chối tách khỏi những hành khách người Kitô giáo đi cùng với họ. Họ nói với những kẻ chủ chiến rằng hoặc là giết hết tất cả họ, hoặc là để cho họ yên thân. Điều đáng kinh ngạc là những tay súng đã thả họ đi. Tuy nhiên, một người đàn ông tên Salah Farah bị thương trong khi che chắn cho những người Kitô giáo khỏi vụ tấn công và sau đó qua đời. Người anh hoặc em trai Rashid của ông nói với truyền thông rằng ông hy vọng tấm gương của ông Salah sẽ khuyến khích người dân Kenya sống như một cộng đồng và thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo. Tại Israel, có những ví dụ về việc kiến tạo hòa bình thông qua giáo dục liên tôn giáo, được những trường học như trường Tabitha ở Jaffa hoặc 6 trường học mang tên Tay Trong Tay ở các thành phố khắp Israel cung cấp cho học sinh người Do Thái, người Hồi giáo, người Druze và người Kitô giáo. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, những thành viên của cộng đồng chính thống giáo Hy Lạp nhỏ bé của thành phố Istanbul, du khách đến từ nước láng giềng Hy Lạp và những tín hữu khác đã dự thánh lễ hiển linh do Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartholomew I, nhà lãnh đạo tinh thần của Kitô hữu theo chính thống giáo trên thế giới ở Istanbul, nơi đặt tòa thượng phụ. Một buổi lễ ban phúc cho nước cũng đã được tổ chức tại Izmir, thành phố lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên một buổi lễ hiển linh chính thức được tổ chức kể từ khi chiến tranh Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc vào năm 1922, đưa tới sự giao lưu dân cư giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù lãnh sự quán Hy Lạp ở Izmir đã tổ chức một buổi lễ như vậy vào năm 2006, đây là lần đầu tiên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vừa chuẩn thuận vừa giúp tổ chức. Đó là một ngày lịch sử ở đây, và chúng tôi cảm tạ chính quyền địa phương và tòa thượng phụ cho phép điều này xảy ra. Tina Samulu, bí thư của cộng đồng chính thống giáo Izmir, phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Hy Lạp. Đại sứ Saperstein nói, sức mạnh được tìm thấy khi chúng ta ủng hộ không chỉ những người có cùng tín ngưỡng của chúng ta, mà còn những người có tín ngưỡng hoàn toàn khác biệt. Khi người Do Thái ủng hộ người Kitô giáo bị bức hại vì tín ngưỡng của họ, khi người Kitô giáo ủng hộ người Phật giáo, khi người Hindu giáo ủng hộ người Hồi giáo, khi người Hồi giáo ủng hộ người vô thần, khi tất cả chúng ta nhận ra rằng nếu bất kỳ ai trong chúng ta không được tự do thực hành tín ngưỡng của họ, thì không ai trong số chúng ta được tự do thực hành tín ngưỡng của mình.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Nga thoạt tin tìm cách phá hoại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tuyên truyền làm mất uy tín của bà Hillary Clinton trong chiến dịch chưa từng có tiền lệ để gây ảnh hưởng, và rốt cuộc quyết định tăng cơ may thắng cử cho ông Donald Trump, theo một phúc trình của cộng đồng tình báo Mỹ vừa được giải mật. Theo phúc trình công bố tối hôm qua, mục đích của Nga là để làm cho công chúng Mỹ mất niềm tin vào tiến trình dân chủ của đất nước, bôi nhọ Ngoại trưởng Clinton và phá hoại cơ may thắng cử của bà. Phúc trình của ba cơ quan tình báo Mỹ hàng đầu được công bố vài giờ sau khi nhà lãnh đạo tình báo Mỹ báo cáo tình hình cho ông Trump trong một phiên họp kín ở New York. Tổng thống Obama đã nhận báo cáo này hôm thứ Năm. Ông Trump miêu tả cuộc họp với giới lãnh đạo tình báo Mỹ là có tính xây dựng, nhưng ông vẫn một mực giữ lập trường rằng bất cứ cố gắng nào của Nga hay của bất cứ nước nào khác để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là tuyệt đối không có ảnh hưởng gì tới kết quả bầu cử. Toán chuyển tiếp quyền lực của Tổng thống tân cử Donald Trump ra thời hạn cho các đại sứ do Tổng thống Obama bổ nhiệm phải rời nhiệm sở trước ngày tuyên thệ nhậm chức của ông là ngày 20 tháng Giêng năm 2017. Reuters dẫn lời đại sứ Mỹ tại New Zealand Mark Gilbert ngày hôm qua nói rằng thời hạn quy định chung không có đặc cách biệt lệ nào được truyền tải hôm 23 tháng 12. Tuy nhiên, trang mạng VN Express và báo Tuổi Trẻ của Việt Nam nói rằng đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius sẽ là một ngoại lệ và ông sẽ được lưu nhiệm cho tới hết nhiệm kỳ. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Ted Osius nói rằng ông là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, cá nhân ông chưa được yêu cầu từ nhiệm và dự kiến sẽ hoàn tất nhiệm kỳ đại sứ của ông. Chúng tôi không thể kiểm chứng thông tin này bởi vì tin này không được bất cứ hãng tin quốc tế nào nhắc tới. Một tổ chức theo dõi tình hình Syria cho hay là một xe gài bom đã phát nổ tại một thị trấn gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ tại ở Syria, giết chết ít nhất 19 người. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh nói vụ nổ xảy ra vào sáng sớm hôm nay tại một khu chợ đông đúc ở thị trấn Azaz, nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy. Và Hội Chữ Thập Đỏ Anh Quốc nói rằng nhu cầu to lớn đối với các bệnh viện và xe cứu thương đang ở trong tình trạng quá tải nước Anh đã trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4h30 đến 5h sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.